mời các bạn tiếp tục thưởng thức một tác phẩm của tác giả James Austin. Kiêu hãnh và định kiến, nguyên tác Pride and Prejudice. Qua sự diễn đọc của TPD 124. Cùng với người hòa âm là Phạm Vân 2106. Chương 8, tập 2. Mọi người trong tòa tư dinh cha xứ yêu mến phong thái của đại tá Fitzwilliam. Riêng các phụ nữ đều nghĩ anh sẽ giúp cho những buổi gặp gỡ tại Rosing thêm vui. Tuy nhiên chỉ đến lễ phục sinh họ mới được mời đến vì có nhiều khách mời khác. Đấy là khi họ được yêu cầu chỉ đến vào buổi tối sau khi đã dự lễ tại nhà thờ. Trong tuần lễ này, họ rất ít khi thấy phu nhân Catherine hoặc con gái của bà. Đại tá Fitzwilliam đã đến viếng tòa tư dinh cha xứ một đôi lần, nhưng họ chỉ thấy anh Darcy tại nhà thờ. Phu nhân Catherine tiếp họ tại phòng khách. Thái độ của bà vẫn lịch sự, nhưng rõ ràng là bà chỉ chấp nhận sự hiện diện của họ khi không thể mời ai khác. Thật ra bà hầu như chỉ chú tâm đến hai người cháu trai. Bà trò chuyện với họ, đặc biệt với anh Darcy, hơn là với những người khác. Đại tá Fitzwilliam dường như vui được gặp gia đình chủ nhân. Bất kỳ ra sao đối với anh cũng là sự tiếp đón nồng hậu ở Rosings. Riêng cô bạn xinh đẹp của bà Collins đã khiến anh chú ý đến. Giờ đây anh đang ngồi kế bên cô, nói chuyện một cách dễ nghe về Kent và Hertfordshire, về việc du lịch và nghỉ ngơi ở nhà, về những quyển sách mới và âm nhạc, đến nỗi Elizabeth chưa bao giờ cảm thấy thích thú đến thế. Hai người trò chuyện sôi nổi và sảng khoái cùng nhau, khiến chính phu nhân Catherine phải chú ý đến. Cả anh Darcy cũng thế. Đôi mắt của anh nhiều lần hướng về hai người với vẻ hiếu kỳ. Phu nhân cũng có cùng cảm tưởng và bà không ngần ngại kêu lên. Cháu đang nói gì thế, Fitzwilliam? Cháu đang nói với cô Bennet chuyện gì? Hãy cho dì nghe cùng. Anh nói khi không thể còn lẩn tránh. Cháu đang nói chuyện về âm nhạc, thưa dì. Về âm nhạc? Thế thì cháu hãy nói to lên. Trong số những môn nghệ thuật, dì thích nhất là âm nhạc. Dì phải góp vào câu chuyện nếu cháu đang nói chuyện về âm nhạc. Dì nghĩ không có mấy người ở Anh thưởng thức âm nhạc nhiều hơn dì, hoặc có kiểu thưởng thức cao hơn dì. Nếu dì có cơ hội học, dì có thể tinh thông được. Và Anne cũng thế, nếu sức khỏe của nó cho phép. Dì tin rằng nó có thể trình diễn một cách tuyệt diệu. Georgiana thì thế nào, hở Darcy? Anh Darcy ca ngợi một cách trìu mến sự tinh thông của cô em. Phu nhân Catherine nói, dì rất vui được nghe cháu nói về cô ấy và xin nhờ chuyển lời dì đến cô ấy rằng cô không thể trở thành xuất chúng nếu cô không luyện tập nhiều. Anh đáp, xin dì tin rằng cô ấy không đợi đến khi có lời khuyên như thế. Cô ấy luyện tập liên tục. Thế thì tốt, luyện tập thế nào cũng không đủ. Khi dì viết thư cho cô ấy, dì sẽ bắt buộc cô không được sao lãng vì bất cứ lý do gì. Dì thường nói với mấy cô gái trẻ rằng muốn trở thành xuất chúng trong âm nhạc thì phải luyện tập thường xuyên. Dì thường bảo cô Ben Manette vài lần rằng cô không bao giờ có thể chơi hay trừ khi cô luyện tập thêm. Mặc dù bà Colin không có đàn, dì thường bảo bà rằng chúng tôi sẵn sàng cho bà đến tập tại Rosings và dùng cây đàn dương cầm trong phòng của bà Jenkinson. Cháu biết chứ, trong gian phòng ấy, cô sẽ không quấy rầy ai cả. Anh Darcy có vẻ hơi ngượng về phong thái của bà dì, nhưng không trả lời. Khi họ đã dùng xong cà phê, đại tá Fitzwilliam nhắc Elizabeth về lời hứa sẽ đàn cho anh nghe, và cô ngồi xuống trước mặt cây đàn. Anh kéo một cái ghế đến ngồi bên cô. Phu nhân Catherine lắng nghe nửa bản nhạc, rồi trò chuyện với anh Darcy như trước, cho đến khi anh dứt ra khỏi bà, bước đi với dáng điệu khoan thai như thường lệ đến cây đàn. Anh đứng ở vị trí giúp anh quan sát toàn gương mặt của Elizabeth. Cô nhận biết và vào thời gian nghỉ giữa hai bản nhạc. Nói: "Anh Darcy, anh định làm tôi ngợp khi đứng đây nghe tôi đàn phải không? Tôi sẽ không lo gì về việc em gái của anh quả thực chơi hay. Tôi có tính ngoan cường là không bao giờ biết sợ về ý chí của người khác. Tôi luôn có thêm can đảm với mỗi mối đe dọa." Anh trả lời: "Tôi không muốn nói cô nhầm lẫn, vì tôi không thể tin rằng tôi có ý đồ dọa dẫm cô. Tôi đã có hân hạnh được quen biết cô từ lâu, nên tôi hiểu cô thỉnh thoảng lấy làm vui, phát biểu những ý nghĩ thật ra không phải là của cô." Elizabeth bật cười vui với cách mô tả về chính mình và nói với đại tá Fitzwilliams: "Cậu anh họ của anh sẽ cho anh thấy một con người thật đẹp của tôi và dạy cho anh rõ không nên tin vào lời nói của tôi. Tôi vô phúc gặp phải một người có thể vạch rõ con người thật của tôi trong một phần thế giới nơi tôi hy vọng có thể nhận xét tốt đẹp như thế nào đấy. Anh Darcy, anh thiếu rộng lượng khi nói anh biết hết về tôi tại Hertfordshire. Xin phép cho tôi được nói, anh cũng đã quá vô lễ vì anh đã chọc cho tôi phải trả đũa. Và nếu việc này xảy ra, những người thân của anh sẽ bị sốc khi nghe tôi nói." Anh mỉm cười: "Tôi không sợ cô." Đại tá Fitzwilliam thốt lên: "Xin cho tôi nghe cô kết án anh ấy về những việc gì. Tôi cần biết anh ấy đối xử với thiên hạ ra sao." "Thế thì anh sẽ nghe, nhưng nên chuẩn bị nghe điều kinh khiếp. Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy tại Hertfordshire, anh biết chứ, là tại một buổi dạ vũ. Và trong buổi dạ vũ này, anh nghĩ anh ấy đã làm gì?" "Chỉ khiêu vũ 4 bản. Xin lỗi đã làm anh đau lòng, nhưng đúng như thế. Anh ấy chỉ khiêu vũ 4 bản, mặc dù thanh niên thì hiếm hoi. Và tôi biết rõ có một cô gái trẻ phải ngồi ngoài vì thiếu bạn nhảy. Anh Darcy, anh không thể chối bỏ sự kiện." "Lúc ấy tôi không có hân hạnh được quen biết cô nào ngoài nhóm của tôi." "Đúng thế, và không ai đã từng được giới thiệu trong một buổi dạ vũ. Thế thì đại tá Fitzwilliam, tôi nên chơi tiếp bản gì đây?" "Các ngón tay của tôi đang chờ lệnh của ngài." Darcy nói: "Có thể tôi nên suy xét kỹ hơn nếu tôi tìm cách được giới thiệu. Nhưng tôi không có đủ tư cách để tự giới thiệu với người lạ." Elizabeth vẫn nói trực tiếp với đại tá Fitzwilliam: "Liệu chúng ta có nên hỏi cậu anh họ của anh về lý do của việc này không? Liệu chúng ta có nên hỏi làm thế nào một người có ý thức và giáo dục, và đã từng sống trong tầng lớp xã hội này, lại có thể không đủ tư cách để giới thiệu với người lạ?" Fitzwilliam nói: "Tôi có thể trả lời câu hỏi của cô mà không cần đến anh ấy. Chỉ là vì anh ấy không chịu khó." Darcy nói: "Chắc chắn tôi không có tài năng mà vài người có để trò chuyện dễ dàng với người mà mình chưa từng gặp trước đây. Tôi không thể tham gia vào những câu chuyện của họ hoặc tỏ ra quan tâm đến những vấn đề của họ như tôi thường thấy họ làm." Elizabeth nói: "Các ngón tay của tôi không được điêu luyện trên cây đàn này như rất nhiều cô gái khác, vì không có cùng sức mạnh hay sự điêu luyện, và không diễn tả cùng cảm xúc. Nhưng rồi tôi luôn cho đấy là lỗi của tôi, bởi vì tôi không chịu khó luyện tập. Không phải là tôi không tin các ngón tay của tôi có cùng khả năng như bất kỳ phụ nữ nào chơi hay hơn tôi." Darcy mỉm cười: "Cô hoàn toàn đúng. Cô đã dùng thời giờ của cô một cách ích lợi hơn rất nhiều. Không một ai được đặc quyền nghe cô đàn lại có thể nghĩ còn có yếu kém gì. Cả hai chúng ta đều không trình diễn cho người lạ." Họ bị phu nhân Catherine cắt ngang, gọi đến, hỏi họ đang nói những gì. Elizabeth lập tức dạo nhạc. Phu nhân Catherine đi đến gần và sau khi nghe một đoạn, bảo anh Darcy: "Cô Bennet trình diễn không có gì sai sót nếu cô luyện tập thêm và có được một thầy dạy ở London. Ngón đàn của cô khá điêu luyện, tuy khiếu thưởng thức của cô không bằng Anne. Anne có thể trình diễn tuyệt diệu nếu sức khỏe cho phép nó luyện tập." Elizabeth nhìn Darcy để xem anh thuận theo lời khen của bà dì về cô em họ của anh như thế nào. Nhưng trong lúc ấy và bất kỳ lúc nào khác, cô không phát hiện dấu hiệu gì của tình cảm. Theo cách anh đối xử với cô DeBort, cô thấy yên tâm về chị mình rằng anh Bingley cũng đã có thể cưới chị ấy nếu chị có quan hệ họ hàng với anh. Phu nhân Catherine tiếp tục bình phẩm về trình độ biểu diễn của Elizabeth, và vào đấy là những khuyên bảo về cách trình diễn và khiếu thưởng thức. Elizabeth tiếp nhận với mọi nhẫn nhục của phép lịch sự và thể theo lời yêu cầu của các chàng trai. Cô ngồi tại cây đàn cho đến khi cỗ xe đã sẵn sàng đưa họ về. Chương 9. Sáng hôm sau, khi ngồi một mình viết thư cho James, trong khi bà Collins và Maria có công việc đi vào làng, Elizabeth đã ngạc nhiên khi nghe tiếng chuông cửa báo hiệu có khách đến. Vì cô không nghe tiếng xe ngựa, cô nghĩ đấy không thể là phu nhân Catherine. Cô đặt lá thư viết dở qua một bên. Khi cánh cửa mở ra, cô ngạc nhiên thấy anh Darcy, và chỉ có anh Darcy bước vào. Anh cũng lộ vẻ ngạc nhiên thấy cô chỉ có một mình và xin lỗi đã đường đột khi nói anh đã ngỡ tất cả phụ nữ đều ở nhà. Rồi hai người ngồi xuống. Khi cô hỏi han anh về Rosine, dường như có nguy cơ là họ chìm vào im lặng. Vì thế cần nghĩ đến điều gì khác. Trong lúc khẩn cấp, cô nhớ lại thời gian cô gặp anh lần trước tại Hertfordshire và thắc mắc muốn biết anh nghĩ gì về việc họ vội vã ra đi. Cô nhận xét: "Tất cả các vị rời Netherfield quá bất ngờ đấy, anh Darcy. Anh Bingley hẳn phải ngạc nhiên thích thú khi gặp lại anh nhanh như thế. Vì nếu tôi không nhầm, anh ấy chỉ ra đi ngày trước đấy. Tôi hy vọng anh và các chị em anh ấy vẫn bình thường khi anh rời London." "Tất cả đều bình thường, cảm ơn cô." Cô thấy cô sẽ không có câu trả lời nào khác, nên sau một lúc, cô tiếp: "Tôi được biết anh Bingley không có ý định trở về Netherfield, có phải thế không?" "Tôi chưa bao giờ nghe anh ấy nói thế, nhưng có thể trong tương lai, anh sẽ ít sống ở nơi đấy. Anh có nhiều bạn, anh đang ở trong giai đoạn mà bạn bè và những buổi gặp gỡ đang liên tục tăng lên. Nếu anh ấy định ít khi lưu lại Netherfield, có thể tốt hơn cho láng giềng nếu anh trả hẳn ngôi nhà, vì lúc ấy chúng tôi có thể có một gia đình định cư hẳn ở đấy. Nhưng có lẽ anh Bingley dùng ngôi nhà không phải cho sự tiện lợi của láng giềng, mà là vì sự thuận tiện của chính anh ấy. Và chúng tôi nghĩ anh sẽ giữ hoặc trả lại ngôi nhà theo cùng nguyên tắc ấy." "Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu anh ấy sẽ trả lại ngay khi có người đến thuê." Elizabeth không trả lời. Cô không muốn nói nhiều về anh bạn của anh. Vì không có chuyện gì khác để nói, cô quyết định để tùy anh chọn đề tài. Anh hiểu ý và bắt đầu: "Ngôi nhà này xem ra rất tiện nghi. Tôi nghĩ phu nhân Catherine đã đóng góp vào đây nhiều trước khi anh Collins đến Hunsford lần đầu tiên." "Tôi nghĩ đúng vậy, tôi tin bà không thể ban ơn theo cách nào quý hơn thế." "Anh Collins xem ra có may mắn trong việc chọn lựa người vợ của anh." "Vâng, đúng vậy. Những người thân của anh ấy sẽ rất mừng thấy anh gặp một trong những phụ nữ hiếm hoi, rất có hiểu biết mà lại chấp nhận anh, hoặc đem lại hạnh phúc cho anh một khi họ chấp nhận. Bà bạn tôi có đầu óc hiểu biết xuất sắc. Mặc dù tôi không chắc bà ấy có quyết định khôn ngoan nhất khi chịu lấy anh Collins, tuy nhiên bà có vẻ hoàn toàn hạnh phúc và theo cách nhìn dè dặt, bà có cuộc hôn nhân rất thích hợp." Kể cũng rất mừng cho bà ấy đã ổn định cuộc sống trong khoảng cách rất thuận lợi với gia đình của bà ấy và bạn bè. Anh xem đây là khoảng cách rất thuận lợi à, gần 50 dặm đấy. Và nếu 50 dặm đường tốt thì sao? Chỉ có hơn nửa ngày đường. Vâng, tôi cho đây là khoảng cách rất thuận lợi. Elizabeth thốt lên. Tôi chưa bao giờ xem khoảng cách là một trong những lợi điểm trong hôn nhân. Tôi chưa bao giờ nói bà Collins đã ổn định gần gia đình của bà. Đây là bằng chứng cô gắn bó với Hertfordshire. Tôi đoán bất kỳ nơi nào nằm ngoài vùng Longbourn đều có vẻ xa xôi. Khi anh nói, hình như anh mỉm cười nhẹ, và Elizabeth nghĩ cô hiểu ẩn ý của anh. Anh hẳn đoán cô đang nghĩ về James và Netherfield, và mặt cô ửng đỏ khi trả lời. Tôi không có ý nói một phụ nữ không nên ổn định quá gần gia đình bà. Xa hay gần chỉ là tương đối, tùy thuộc vào nhiều hoàn cảnh khác nhau. Khi có điều kiện khiến chi phí đi lại không thành vấn đề, khoảng cách không là gì cả. Nhưng đấy không phải là trường hợp ở đây. Ông bà Collins có thu nhập thoải mái, nhưng vẫn không đủ để đi về thường xuyên. Và tôi tin bà bạn của tôi sẽ không cho rằng mình ở gần gia đình của mình, ngay cả khi khoảng cách chỉ còn một nửa. Anh Darcy kéo chiếc ghế anh đang ngồi đến gần cô hơn một chút và nói: Cô không thể gắn bó với nơi chốn của mình như thế. Cô không thể cứ sống với Longbourn mãi được. Elizabeth ngạc nhiên. Anh chàng cảm thấy có sự thay đổi nào đấy về cảm nghĩ. Anh kéo chiếc ghế ra sau, cầm một tờ báo trên bàn và liếc qua, nói với giọng lạnh lùng: Cô có thích Ken không? Một mẫu đối thoại ngắn tiếp theo về đề tài vùng quê, với mỗi bên trầm tĩnh và đúng mực, cho đến khi Charlotte và em gái bước vào sau một buổi đi dạo. Họ ngạc nhiên khi thấy hai người đang đối diện nhau. Anh Darcy thuật lại việc anh đã nhầm lẫn và đường đột với cô Bennet. Và sau khi ngồi thêm ít phút, không trò chuyện nhiều với ai, anh cứu từ. Charlotte nói ngay sau khi anh bước đi: Có ý gì vậy? Chị Eliza thân yêu, anh ấy đã yêu chị rồi. Nếu không, anh ấy không bao giờ đến thăm chị một cách thân mật như thế này. Nhưng khi Elizabeth kể về sự im lặng của anh, mọi người thấy hình như không phải như thế. Ngay cả Charlotte có ước mong. Sau khi đã phỏng đoán mọi điều, cuối cùng họ nghĩ anh đến thăm chỉ vì không có việc gì khác để làm. Và điều ấy có thể đúng so với mùa trong năm nay. Mọi môn thể thao ngoài trời đã chấm dứt. Bên trong là phu nhân Catherine, sách vở, bàn bi-a. Nhưng các chàng trai không thể bị giam hãm mãi giữa bốn bức tường. Kế bên là tòa tư dinh cha xứ, hoặc là thú vui đi bộ đến đây, hoặc là vì những người sống ở đây, hay anh em họ tìm thấy thú vui đi bộ đến hầu như mỗi ngày. Hai người đến vào những giờ giấc buổi sáng khác nhau, có lúc đi riêng lẻ, có lúc đi chung với nhau, thỉnh thoảng có bà dì đi cùng. Mọi người thấy rõ đại tá Fitzwilliam đến đây vì anh thích giao du với họ. Ý nghĩ này khiến họ mến thích anh thêm. Elizabeth cảm thấy thoải mái khi gần anh, cũng như khi thấy anh mến cô. Khi thấy anh mến anh George Wickham, mà một thời cô đã cảm mến. Và mặc dù khi so sánh hai người, cô thấy cách cư xử dịu dàng của đại tá Fitzwilliam ít lôi cuốn hơn. Cô tin anh có thể có kiến thức cao hơn. Nhưng tại sao anh Darcy hay đi đến tòa tư dinh cha xứ thì khó hiểu hơn. Đây không phải là do thích giao du, vì anh thường ngồi suốt cả 10 phút mà không hề mở miệng. Và khi anh nói, dường như đấy là do cần thiết hơn là tùy tâm. Một hy sinh theo phép tắc hơn là vì chính anh thích thế. Anh ít khi được hoạt bát. Bà Collins không thể biết tính nết anh ra sao. Đại tá Fitzwilliam đôi khi bông đùa về cung cách ngu xuẩn của anh, cho thấy anh khác người. Mà hiểu biết của bà Collins không thể nói được điều gì. Khi bà muốn tin rằng sự thay đổi này là do tình yêu, thì đối tượng của tình yêu này, cô bạn Eliza, chỉ ngồi nghiêm nghị một mình để anh ấy tìm hiểu. Bà quan sát anh mỗi khi họ đến viếng Rosing và mỗi khi anh đến Hunsford, nhưng không thể hiểu được tâm tư anh. Hiển nhiên là anh hay nhìn cô bạn của bà, nhưng vẻ biểu lộ trong tia nhìn của anh thì không ai hiểu rõ. Đấy là tia nhìn nghiêm chỉnh, chăm chăm, nhưng bà thường tự hỏi liệu có chút cảm tình nào qua đấy, và đôi khi bà không thấy gì ngoại trừ vẻ lơ đãng. Một đôi lần, bà cho Elizabeth biết có khả năng tình cảm anh đang nghiêng về cô. Nhưng Elizabeth luôn luôn cười đùa về ý nghĩ ấy. Bà Colin nghĩ không nên nói thêm về việc này, vì có nguy cơ chỉ tạo thêm ảo tưởng, để rồi chấm dứt trong tuyệt vọng. Trong ý hướng tốt cho Elizabeth, đôi khi bà có chủ định giúp cô kết hôn với đại tá Fitzwilliam. Hiển nhiên anh là người dễ mến nhất, chắc chắn rằng anh mến cô, anh hoàn toàn đạt đủ điều kiện. Nhưng đổi lại, với những lợi điểm này, anh Darcy được sự bảo trợ đáng kể của giáo hội, trong khi cậu em họ của anh không được gì. Chương 10. Một đôi lần khi thơ thẩn đi trong vườn, Elizabeth tình cờ gặp anh Darcy. Cô cảm thấy trớ trêu, không may, đã dẫn anh đến nơi không ai buồn đến. Để đề phòng trường hợp này cho lần sau, cô báo cho anh biết trước rằng con đường ấy là nơi cô ưa thích nhất. Làm thế nào việc này xảy ra lần thứ hai thì thật là lạ lùng. Tuy vậy, nó xảy ra và xảy ra lần thứ ba. Dường như đây là một tính xấu có chủ định hoặc ý tự nguyện hối lỗi, vì vào các dịp này không phải chỉ có vài câu chào hỏi thông thường và một khoảnh khắc bối rối rồi đi tiếp. Nhưng thật ra anh quay lại để cùng đi với cô. Anh không bao giờ nói nhiều, cô cũng không buồn nói hay nghe nhiều. Nhưng cô nhận thấy trong buổi đi dạo lần thứ ba, anh đặt những câu hỏi lạ kỳ, không liên quan gì đến câu chuyện. Về cảm tưởng của cô khi ở tại Hunsford, về ý tưởng của cô thích đi dạo một mình, ý kiến của cô về hạnh phúc của ông bà Collins. Khi nói về Rosings, việc cô không hiểu rõ về gia cư này, dường như anh có ý muốn mỗi khi cô đến Kent, cô cũng sẽ lưu lại ở đấy. Lời nói của anh chứa ẩn ý này. Có thể nào anh nghĩ tới đại tá Fitzwilliam trong ý tưởng của anh? Cô đoán nếu anh có ý gì đấy, anh hẳn bóng gió về việc có thể diễn ra theo chiều hướng ấy. Việc này khiến cô khó chịu một chút, và cô vui thấy mình đã đi đến cánh cổng của vườn rào đối diện khu tư dinh cha xứ. Một ngày, khi cô đang đi dạo và trầm tư về lá thư gần nhất của James, vướng bận đến vài đoạn cho thấy James đã không viết với tâm tư thoải mái. Thay vì bị ngạc nhiên lần nữa vì anh Darcy, cô ngẩng đầu và thấy đại tá Fitzwilliam đang đi đến. Cô vội giấu đi lá thư và cố mỉm cười. "Tôi không biết trước rằng anh cũng thích đi dạo theo con đường này," anh đáp. "Tôi đang đánh một vòng quanh khuôn viên theo thói quen của tôi mỗi năm, định kết thúc với buổi thăm viếng tòa tư dinh cha xứ. Cô đang đi xa thêm nữa không?" "Không, tôi định quay trở lại một lúc sau." Theo đó cô quay trở lại và hai người cùng bước về hướng tòa tư dinh cha xứ. Cô hỏi, "Có chắc anh định rời Ken vào ngày thứ bảy không?" "Vâng, nếu Darcy không dời lại nữa. Nhưng tôi tùy thuộc vào anh ấy. Anh tùy ý thích sắp xếp công việc."
"Nếu anh ấy không được như ý thích sắp xếp, ít nhất anh ấy sẽ thích có quyền quyết định. Tôi chưa từng biết có người nào thích có quyền làm theo ý mình hơn anh Darcy."
Đại tá Fitzwilliam đáp, "Anh ấy thích làm theo ý mình, nhưng tất cả chúng ta đều như thế. Chỉ có điều anh ấy có phương tiện hơn người khác, vì anh giàu và nhiều người khác thì nghèo. Tôi nói theo cảm tính,
một người con trai trẻ phải tập làm quen với việc tự tiết chế và sự lệ thuộc. Theo ý tôi, người con trai trẻ của một bá tước có thể biết mọi thứ một rất ít. Bây giờ nói nghiêm túc, anh đã biết gì về việc tự tiết chế và lệ thuộc? Có khi nào vì thiếu tiền, anh không thể đi đến nơi mình muốn, hoặc không thể mua món mình thích? Đây là các câu hỏi về nội bộ gia đình, và có lẽ tôi chưa từng trải qua những khốn khổ như thế. Nhưng trong những việc lớn lao hơn, tôi có thể vẫn còn thiếu tiền. Các cậu trai trẻ không thể cứ muốn cưới ai là cưới, trừ khi họ thích cưới những phụ nữ nhiều tiền, và tôi nghĩ họ thường như thế. Thói quen chi tiêu của chúng ta khiến chúng ta bị lệ thuộc quá nhiều. Không có mấy người trong tầng lớp của tôi có thể cưới hỏi mà không phải bận tâm đến tiền bạc. Elizabeth nghĩ, liệu câu này có nhầm đến mình không? Và cô đỏ mặt với ý tưởng. Nhưng cô trấn tĩnh lại, vui vẻ nói, xin anh cho biết cái giá thông thường của người con trai trẻ của một bá tước là như thế nào? Trừ khi cậu anh họ đang bị bệnh, tôi đoán anh sẽ không yêu cầu trên 50.000 bảng. Anh trả lời cô cùng theo cách thức đùa cợt, và hai người ngừng ở đây. Để phá bầu im lặng có thể khiến anh nghĩ cô đang bị xúc động với những lời vừa qua, cô nói, tôi tưởng tượng cậu anh họ của anh dẫn anh đến đây chủ yếu là để có một người sai khiến. Tôi nghĩ anh ấy không muốn lập gia đình nhằm được thoải mái lâu dài như thế này. Nhưng có lẽ em gái của anh ấy cũng thế. Và vì cô ấy được anh ấy bao bọc, anh ấy có thể muốn làm gì với cô cũng được. Đại tá Fitzwilliam đáp, không, đây là lợi điểm mà anh ấy phải chia với tôi. Tôi cùng với anh ấy bảo hộ cô Darcy. Thật thế à? Và xin cho hỏi, anh bảo hộ theo cách nào? Cô ấy có gây khó khăn cho anh không? Những thiếu nữ ở tuổi cô đôi lúc khó quản lý, nên nếu cô ấy thật sự có tính khí nhà Darcy, cô có thể muốn làm theo ý mình. Khi cô nói, cô để ý thấy anh đang nhìn cô chăm chú, và cách thức anh lập tức hỏi cô rằng do đâu cô đoán cô Darcy có thể gây khó khăn cho họ, khiến cô nghĩ bằng cách nào đấy cô đã đi đến gần sự thật. Cô trả lời thẳng thắn, anh không cần phải lo lắng, tôi chưa từng nghe ai nói xấu về cô ấy. Tôi còn tin chắc cô ấy là một trong những sinh vật dễ kiểm soát nhất trên thế giới. Nhiều phụ nữ tôi quen biết, như bà Hurst và cô Bingley, đều rất mến cô ấy. Tôi nghĩ tôi có nghe nói anh quen biết họ. Tôi có quen sơ với họ. Em trai của họ là một người dễ mến. Anh ấy chơi thân với anh Darcy. Elizabeth khô khan. À, vâng. Anh Darcy tử tế với anh Bingley một cách khác thường và chăm lo cho anh ấy rất nhiều. Chăm lo cho anh ấy? Vâng, tôi tin rằng Darcy thật sự chăm lo cho anh ấy trong những việc anh ấy cần chăm lo nhất. Theo những gì Darcy cho tôi biết trong chuyến đi này, tôi có lý do tin rằng Bingley mang ơn anh nhiều. Nhưng tôi phải xin lỗi anh ấy vì tôi không nên đoán rằng Bingley là đối tượng. Tất cả đều là võ đoán. Anh có ý nói gì thế? Đây là tình huống mà Darcy dĩ nhiên không muốn mọi người đều biết, vì nếu gia đình phu nhân biết được, sẽ là điều khó chịu. Anh có thể tin tôi không tiết lộ ra? Cô nên nhớ tôi không có mấy lý do để đoán rằng đấy là anh Bingley. Việc Darcy nói cho tôi nghe chỉ là thế này. Anh đã tự khen mình đã cứu một người bạn thoát khỏi những phiền phức của một cuộc hôn nhân khinh suất. Nhưng Darcy không nói rõ tên người hay chi tiết nào khác. Tôi chỉ nghi đấy là Bingley, vì tôi tin Bingley là mẫu thanh niên có cách cư xử dại dột như thế. Và vì tôi biết hai người đã thân thiết với nhau trong cả mùa hè vừa qua. Anh Darcy có cho anh biết lý do nào anh ấy muốn can dự như thế không? Tôi cho rằng cô gái bị nhiều chống đối mạnh mẽ.
Và anh ấy đã dùng kỹ xảo gì để ngăn cách hai người?
Fitzwilliam thì mỉm cười.
Anh ấy không nói cho tôi nghe về kỹ xảo của mình. Tôi đã kể cho cô tất cả những gì anh ấy nói cho tôi nghe.
Elizabeth không trả lời, tiếp tục bước đi. Tâm tư ngập tràn công phẫn. Nhìn cô một lúc, Fitzwilliam hỏi tại sao cô có vẻ suy tư. Cô nói,
tôi đang nghĩ đến những gì anh đã kể cho tôi nghe. Cách cư xử của cậu anh họ của anh không hợp với cảm nghĩ của tôi. Tại sao anh ấy muốn làm quan tòa cơ chứ?
Ý cô muốn nói việc anh ấy can thiệp là nhiễu sự phải không?
Tôi nghĩ anh Darcy không có quyền gì mà phê phán tình cảm của bạn anh là đúng hay sai. Hoặc tại sao chỉ dựa trên phán quyết của riêng mình mà anh ấy lại xác định và chỉ đạo bạn mình phải có hạnh phúc theo cách nào?
Cô tiếp, trầm tĩnh lại.
Nhưng vì chúng ta không biết chi tiết gì, kết án anh ấy là không công bằng. Không thể giả định là có nhiều tình cảm trong trường hợp này.
Fitzwilliam nói, đây không phải là một phỏng đoán gượng ép, nhưng nó làm suy giảm một cách đáng buồn vinh quang chiến thắng của anh họ tôi.
Anh chỉ nói đùa, nhưng đối với cô, đấy chính là hình ảnh của anh Darcy. Cô nghĩ không nên trả lời, nên cô thình lình nói qua những việc khác cho đến lúc hai người về đến tòa tư dinh cha xứ. Ngay sau khi anh khách khiếu từ, khóa mình trong phòng, cô có thể suy nghĩ mà không bị gián đoạn về tất cả những gì cô đã nghe. Không thể cho rằng anh ám chỉ người nào khác ngoài những người cô quen biết. Trên thế gian này, không thể có hai người chịu ảnh hưởng to lớn đến thế của anh Darcy. Cô không bao giờ hồ nghi việc Darcy can dự vào những biện pháp nhằm chia cách anh Bingley và Change. Nhưng cô luôn cho rằng cô Bingley là người chủ chốt. Tuy nhiên, nếu tính phù phiếm của anh không làm anh lạc lối, thì chính anh là nguyên nhân. Chính tính kiêu hãnh và bốc đồng của anh là nguyên nhân khiến James đã đau khổ, vẫn còn tiếp tục đau khổ. Anh đã làm lụi tàn mọi hy vọng về hạnh phúc của một con tim thiết tha, khoáng đạt nhất, và không ai có thể nói anh sẽ còn gây thương tổn cho đến bao giờ. Cô gái bị nhiều chống đối mạnh là lời của đại tá Fitzwilliam, và những chống đối mạnh mẽ này có thể là từ ông chú làm luật sư nơi miền quê và từ một ông chú khác tại London. Cô nghĩ với Jane không thể có vấn đề bị chống đối. Chị ấy là cả những gì dễ thương và hiền diệu. Chị có hiểu biết xuất sắc, đầu óc được mở mang, cử chỉ duyên dáng làm mê đắm lòng người. Cũng không có gì đáng chê trách ông bố, vì mặc dù hơi lập dị, ông cũng có những khả năng mà anh Darcy không thể khinh khi và có vị thế đáng kính mà anh không thể nào đạt đến. Khi cô nghĩ đến bà mẹ, cô có phần bớt tự tin, nhưng cô không nghĩ bất cứ sự chống đối nào ở đây lại có trọng lượng đối với anh Darcy. Cô tin rằng tính kiêu hãnh của anh sẽ bị tổn thương nặng do anh bạn thiếu vị thế trong xã hội, hơn là do họ kém ý thức. Sau cùng, cô tin chắc rằng anh bị chi phối một phần bởi tính kiêu hãnh xấu xa nhất của anh, một phần bởi anh muốn giữ anh Bingley cho em gái của anh. Nỗi niềm xúc động và những giọt nước mắt khiến cô bị nhức đầu. Đến buổi tối, triệu chứng càng thêm nặng, đến nỗi cô không muốn đi đến Rosings để dự tiệc trà. Thêm vào đấy là ý cô không muốn trông thấy mặt anh Darcy. Bà Collins thấy cô đúng là không được khỏe, nên không nài ép, cố ngăn anh chồng nài ép cô. Nhưng anh Collins không thể che giấu lo lắng rằng phu nhân Catherine có thể không được vui.